Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 140 doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 300.000 mét khối gỗ tinh chế. Cùng với ngành chế biến gỗ, những năm qua, tỉnh Bình Định còn phát triển mạnh ngành sản xuất viên nén và dăm gỗ, nguyên liệu phục vụ sản xuất luôn hút hàng. Tuy nhiên, do không chủ động được nguồn gỗ nguyên liệu và nhập khẩu số lượng lớn, các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu ở Bình Định đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh hoạt động chế biến gỗ xuất khẩu, trong những năm qua, tỉnh Bình Định không ngừng phát triển ngành chế biến dăm gỗ và viên nén. Nếu như vào năm 2009, toàn tỉnh chỉ mới có 8 nhà máy chế biến dăm gỗ với lượng dăm xuất khẩu khoảng 189.000 tấn một năm, thì đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã có đến 15 nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu với tổng công suất tăng lên hơn 1 triệu tấn mỗi năm. Đến nay, số nhà máy chế biến dăm gỗ ở Bình Định tiếp tục tăng hơn con số 20 nhà máy. Để sản xuất ra 1 tấn dăm gỗ phải cần đến 2 tấn gỗ rừng trồng. Chỉ tính sản lượng dăm gỗ hàng năm 1 triệu tấn của năm 2021, thì mỗi năm tỉnh Bình Định phải cần đến 2 triệu tấn gỗ rừng trồng cho ngành chế biến dăm. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Bình Định, hiện có hàng chục nhà máy sản xuất viên nén đang hoạt động, cũng ngốn nguyên liệu là gỗ rừng trồng nhiều không kém. Đó là chưa kể một nhà máy chế biến gỗ sản xuất nhiên liệu sinh học trắng của một công ty nước ngoài vừa khởi công xây dựng vào cuối tháng 7 vừa qua tại thị xã Hoài Nhơn, có năng lực sản xuất viên nén đen 120.000 tấn một năm, chế biến gỗ gia công 36.000 mét khối một năm. Trong khi đó, theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, toàn tỉnh hiện có 98.000 hecta rừng trồng sản xuất, mỗi năm khai thác trồng lại khoảng 9.000 hecta, năng suất đạt khoảng 1,2 triệu tấn gỗ nguyên liệu. Trong đó, sản lượng gỗ lớn cung cấp cho các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn chỉ chiếm khoảng 20%, 80% còn lại là gỗ nhỏ, chủ yếu cung cấp cho các nhà máy chế biến viên nén và sản xuất dăm gỗ xuất khẩu. Nguồn nguyên liệu này chẳng bỏ bèn gì so với nhu cầu của cả ba ngành chế biến đồ gỗ, viên nén và dăm gỗ trong tỉnh. Do không chủ động được nguồn gỗ nguyên liệu, phải nhập khẩu số lượng lớn, các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu ở Bình Định đối mặt với nhiều khó khăn. Khó khăn trước tiên là giá gỗ nguyên liệu ngày càng cao, vì nhiều nước xuất khẩu gỗ nguyên liệu gần đây phải chịu nhiều ràng buộc bởi các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên nên siết chặt việc khai thác. Do đó, gỗ nguyên liệu không ngừng tăng giá. Thứ đến là nỗi khó về nguồn vốn mua gỗ nguyên liệu dự trữ để chủ động sản xuất, trong khi ngân hàng đang siết tín dụng. Thế nhưng đáng quan ngại nhất là gỗ nguyên liệu nhập khẩu thường gặp những rủi ro về chất lượng, chứng nhận nguồn gốc. Lo xa việc phát triển rừng trồng gỗ nguyên liệu không theo kịp phát triển của các ngành chế biến, cách đây khoảng 10 năm, tỉnh Bình Định đã định hướng phát triển ngành sản xuất dăm gỗ trên cơ sở cân đối với nguồn nguyên liệu chủ động từ gỗ rừng trồng trong tỉnh, không phát triển tràn lan. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định cho hay, quyết định số 3240 ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát triển ngành chế biến dăm gỗ của Bình Định phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020, phù hợp với quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo định hướng, tỉnh Bình Định sắp xếp lại các doanh nghiệp chế biến dăm gỗ phù hợp với quy hoạch đầu tư phát triển rừng trồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời khuyến khích người trồng rừng trong tỉnh thâm canh tăng năng suất rừng trồng, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến gỗ và dăm gỗ trên địa bàn sản xuất ổn định. Ngoài ra, Bình Định còn tăng cường thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ dăm gỗ như bột giấy, ván dăm, ván ghép thanh, ván MDF, sản xuất sợi visco để tăng hiệu quả kinh tế cho rừng trồng nguyên liệu. Tỉnh Bình Định đề ra hướng phấn đấu đến sau năm 2020 sẽ hạn chế và tiến tới không còn xuất khẩu thô dăm gỗ mà từng bước đưa gỗ rừng trồng và chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm ngành gỗ. Đặc biệt, Bình Định nhất quyết không quy hoạch nhà máy chế biến dăm gỗ tại các khu dân cư và ở ngoài khu cụm công nghiệp, không quy hoạch phát triển mới nhà máy chế biến dăm gỗ. Định hướng là vậy, thế nhưng trong những năm qua, Bình Định vẫn cấp phép cho đầu tư xây dựng nhiều nhà máy chế biến dăm viên nén gỗ. Nhà máy chế biến dăm viên nén gỗ mọc ngày càng dày, cộng với hàng trăm nhà máy chế biến gỗ đang hoạt động khiến ngành gỗ Bình Định lâm cảnh triền miên khát nguyên liệu. Thực tế trên đã dẫn tới tình trạng các doanh nghiệp chế biến dăm viên nén gỗ cạnh tranh gay gắt, thu mua nguyên liệu gỗ rừng trồng để đảm bảo sản xuất, gây bất ổn thị trường gỗ nguyên liệu, nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp nào cũng cầm trong tay nhiều đơn hàng xuất khẩu. Ngoài ra, thực trạng khan hiếm nguồn gỗ nguyên liệu đã thúc đẩy người trồng rừng ồ ạt khai thác rừng non để bán, chớp thời cơ lúc gỗ rừng trồng cao giá. Việc khai thác rừng trồng đồng loạt với diện tích lớn dẫn tới tình trạng sạt lở đất, uy hiếp người dân nhiều khu dân cư, nguồn nước ngầm bị cạn kiệt, môi trường tự nhiên bị phá vỡ. Trước tình trạng ngành gỗ Bình Định thiếu trầm trọng gỗ nguyên liệu, tỉnh đang nỗ lực vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn đẩy mạnh phát triển trồng mới rừng gỗ lớn đối với những diện tích rừng trồng đã khai thác, hoặc chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn để sản lượng gỗ rừng trồng tăng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu phục vụ ngành gỗ. Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, chế biến dăm và viên nén gỗ liên kết với người trồng rừng, đầu tư phát triển rừng gỗ lớn bằng cách trồng mới hoặc chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn để chủ động nguyên liệu phục vụ sản xuất. Theo kế hoạch, đến năm 2025, cả tỉnh sẽ trồng mới và chuyển hóa được 10.000 hectare rừng gỗ lớn. Đến nay, tỉnh Bình Định đã thực hiện được 6.767 hectare. Trong năm 2023, tiếp tục trồng mới được 4.550 hectare nữa, vượt sớm kế hoạch giai đoạn 2020-2025 và phấn đấu đến năm 2030 phát triển diện tích rừng gỗ lớn lên đến 30.000 hectare. Thưa bà con và các bạn, với những ưu thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng thuận lợi cùng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, liên tục trong vài năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu, nông lâm thủy sản và thực phẩm duy trì tốc độ tăng trưởng trên hai con số, dù vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đến nay, nông lâm thủy sản của Việt Nam đã có mặt ở trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn một số giải pháp giúp tăng năng lực cạnh tranh, góp phần mở rộng thị trường cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Chúng ta cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, trong năm 2022 vừa qua, nhiều loại nông sản của nước ta như chuối tươi, khoai lang, tổ yến, bưởi, nhãn, chanh leo, sầu riêng được cấp phép xuất khẩu sang các thị trường phát triển và có tiêu chuẩn cao trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây. Bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Bộ Công Thương đánh giá, năm 2023, trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn, đặc biệt là lạm phát tăng cao ở tất cả các thị trường xuất khẩu chủ lực, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam được dự báo vẫn sẽ vượt qua con số 50 tỷ đô la Mỹ. Trong số các sản phẩm nông sản, rau quả là một trong những điểm sáng trong các nhóm ngành hàng xuất khẩu của nước ta. Dự báo cả năm 2023, nhiều khả năng xuất khẩu rau quả sẽ cán đích ở cột mốc lịch sử 5 tỷ đô la Mỹ. Hiện Việt Nam đã xuất khẩu nông sản sang hơn 200 trong tổng số 224 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại, trong đó có một số mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, chiếm thị phần lớn, thậm chí đứng đầu thế giới. Việt Nam là nhà cung ứng trong top 3 thế giới về cà phê, lớn thứ nhất về hạt điều, hạt tiêu, lớn thứ ba về gạo. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thảo Hiền cho rằng, xuất khẩu nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để đưa nông sản của Việt Nam vào hệ thống phân phối toàn cầu là một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản do những quy định luật lệ mới được bổ sung thường xuyên tại các thị trường nhập khẩu trọng yếu nhằm bảo vệ môi trường, đề cao trách nhiệm xã hội. Ở góc độ quản lý, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, kiêm Giám đốc Văn phòng SBS Việt Nam cho rằng, cùng với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam đã hoàn thiện tất cả các hệ thống văn bản quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, lĩnh vực liên quan chính đến thương mại nông sản thực phẩm quốc tế. Chính việc hoàn thiện hệ thống đó giúp chúng ta tăng năng lực cạnh tranh, góp phần mở rộng thị trường cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định hướng dẫn khuyến khích đầu tư vào sản xuất, chế biến và hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến, xuất khẩu. Nếu hoàn thành những chuỗi này, thì giá trị sản phẩm sẽ mang tính cạnh tranh hơn. Hiện cả nước có 2.510 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn đưa vào các hệ thống siêu thị, chuỗi thực phẩm an toàn. Đây sẽ là kênh để đưa sản phẩm phân phối và chứng minh cho nhà mua hàng biết được quy trình sản xuất của chúng ta, được giám sát từ tất cả các khâu, bảo đảm an toàn thực phẩm. Giám đốc văn phòng SBS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết thêm, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật hài hòa hơn với thực tiễn hội nhập đặt ra, đầu tư nguồn lực trong công tác quản lý giám sát an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu từ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và kết nối tiêu thụ trong và ngoài nước. Cập nhật quy định, thông tin phân tích thị trường, thị hiếu tiêu dùng để phát triển sản xuất ra sản phẩm phù hợp, đặc biệt là về an toàn thực phẩm. Song song đó, Bộ cũng đang xây dựng vùng nguyên liệu để phục vụ sản xuất và xuất khẩu, nâng cao hệ thống logistics theo chuỗi cung ứng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, đồng thời đổi mới công tác phổ biến tập huấn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và kênh số kết nối thị trường và người tiêu dùng, đàm phán mở thêm thị trường, đặc biệt là mở cửa thị trường đối với các sản phẩm rau củ quả. Đổi mới hoạt động truyền thông quảng bá xúc tiến thương mại có trọng tâm trọng điểm chiến lược dài hạn. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi, lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ vẹp S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.